Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Thức tỉnh sau một cú ngã. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm sức khỏe tinh thần và thể chất ở Romania. Các học viên đã tham gia triển lãm sức khỏe tinh thần và thể chất diễn ra tại Botoșani từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 vừa qua. Thành phố Botoșani nằm giữa những ngọn đồi và hồ nước và cuộc triển lãm được tổ chức tại trung tâm mua sắm Uvichener với hơn 80 gian hàng. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện. Họ cũng tặng người dân lịch, tờ rơi và hoa sen Đại Pháp. Ismina và Gabriela vô cùng thích thú lắng nghe các học viên giải thích về nguyên lý chân thiện nhẫn. Hai em đều thích nguyên lý này. Gabriela nói, vâng, thật tốt khi chúng ta không cãi lại khi bị thách thức hoặc bị tấn công, bởi điều đó sẽ tránh được những vấn đề lớn hơn. Cô Iona và bạn cô Daria rất xúc động sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả hai lắng nghe lời giải thích của một học viên và cho hay, họ không biết Đảng Cộng sản Trung Quốc lại tà ác và coi thường mạng sống của con người đến vậy. Cô Iona nói rằng cô rất quan tâm đến những điều cô đang tìm hiểu và cô chưa bao giờ thấy các phương tiện truyền thông đưa tin về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô cũng cho biết mình hiểu vì sao truyền thông không đưa tin này. Cô chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông cần phải can đảm bởi vì tất cả chúng ta nên biết điều gì đang xảy ra trên thế giới. Cô cảm ơn các học viên và lấy một tờ tạp chí có thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong sự kiện kéo dài 3 ngày, nhiều du khách đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ cho hay họ sẽ nói với nhiều người hơn về sự thật họ biết được qua sự kiện. Tin tức thứ hai, các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong ngày không ô tô ở Indonesia. Hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tổ chức các hoạt động gần Napangan Niti Mandala ở Renon, Bali để kỷ niệm ngày không ô tô và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại để nói chuyện với các học viên khi thấy họ biểu diễn 5 bài công pháp và chơi chống lưng. Nhiều du khách đã dành thời gian tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên thông tin cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 ở Trung Quốc. Họ kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người biết được sự thật đã ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại và lên án tội ác chống lại loài người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi một học viên nói với anh An về cuộc bức hại và giải thích cho anh về Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy nói rằng anh muốn học môn tu luyện. Chiều hôm đó, các học viên đã cùng nhau học Pháp. Họ cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình và cách họ tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Anh Naui cho biết, sau khi anh bước vào tu luyện, anh trở nên tập trung hơn và cảm thấy rất dễ chịu sau khi luyện công. Tin tức thứ ba, người dân địa phương yêu thích chiếc thuyền của đoàn Pháp Luân Đại Pháp tại cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Nam Úc. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Norwood, Adelaide, Nam Úc. Nhiều người dân địa phương tham gia cuộc diễu hành khen ngợi rằng chiếc thuyền Pháp của các học viên nổi bật với màu sắc rực rỡ. Những người khác cho biết chiếc thuyền để lại ấn tượng đáng nhớ. Sau khi những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID được nới lỏng, cuộc diễu hành mừng Giáng sinh lại được tiến hành với tràn ngập những chiếc xe diễu hành đầy màu sắc cùng âm nhạc và các hoạt động giải trí. Chiếc thuyền màu vàng kim của các học viên đã thu hút sự chú ý của khán giả dọc tuyến đường diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành của họ. Nhiều khán giả cho biết chiếc thuyền màu vàng với dòng chữ Chân Thiện Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp Hảo vô cùng bắt mắt. Trên thuyền, các học viên trong trang phục tiên nữ trình diễn bài công pháp thứ 5 của Pháp Luân Đại Pháp, bài tọa thiền và có hai tiểu tiên nữ vẫy tay chào khán giả trong nhạc nền Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Theo sau chiếc thuyền là những tiên nữ cầm hoa sen và các học viên căng biểu ngữ. Đám đông vỗ tay tán thưởng khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, một số người cổ vũ và hô to Pháp Luân Đại Pháp Hảo, trong khi những người khác bắt chước theo các động tác của bài công pháp thiền định. Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, mọi người đã chú ý đến chiếc thuyền lớn màu vàng và chụp rất nhiều ảnh. Các học viên phát tặng hoa sen gấp thủ công và phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tôn đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã 80 tuổi. Bà đưa cháu trai đến xem diễu hành và bị thu hút bởi chiếc thuyền lung linh của các học viên. Sau khi bà biết chiếc thuyền do các học viên tự thiết kế và chế tạo, bà Tôn nhận xét, chiếc thuyền này thật đẹp. Một học viên chia sẻ với bà Tôn, chúng cháu muốn mọi người biết bản chất thực sự của văn hóa Trung Hoa truyền thống và vẻ đẹp của chân thiện nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh và công nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại ngụy tạo những tuyên truyền giả dối để vu khống phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Bà Tôn vui mừng nhận hoa sen giấy và cho biết bà muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc diễu hành, một số người đã hỏi các học viên về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp. Một số học viên đã thông tin cho họ về tình hình hiện tại ở Trung Quốc. Những người khác muốn biết thông tin về các điểm luyện công địa phương. Anh Trịnh đến từ Việt Nam cho biết đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc diễu hành. Anh muốn nói với tất cả mọi người về những phúc lành mình nhận được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến việc các học viên ở Trung Quốc bị bức hại như thế nào. Anh Trịnh cho biết anh trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy sức sống sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, anh đã chịu nhiều áp lực khi theo học chương trình tiến sĩ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Trịnh có thể bình tĩnh, tập trung và việc học trở nên hiệu quả hơn. Tin tức thứ tư, Thượng nghị sĩ bang mời các học viên tham gia lễ hội ánh sáng mừng Giáng sinh thường niên lần thứ 40 ở Michigan, Mỹ Quốc. Các học viên từ Michigan, Ohio, Mỹ Quốc và Windsor, Canada đã tham gia tại lễ diễu hành ánh sáng mừng Giáng sinh ở thị trấn Ida, Michigan vào lúc 7 giờ tối ngày 3 tháng 12 năm 2022. Họ là nhóm người Trung Quốc duy nhất trong số 120 nhóm tham gia diễu hành. Đoàn diễu hành của họ gồm có thuyền hoa, đội rước biểu ngữ và đội chống lưng vui nhộn. Các biểu ngữ được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung có nội dung như Pháp Luân Đại Pháp dạy chân thiện nhẫn, tốt cho cả thân lẫn tâm. Pháp Luân Đại Pháp hảo, thế giới cần chân thiện nhẫn. Là một trong nhiều hoạt động địa phương để mở đầu mùa lễ Giáng sinh, lễ diễu hành ánh sáng mừng Giáng sinh ở Ida được người dân địa phương háo hức mong chờ. Mọi người từ các bang xung quanh như Ohio, Indiana và Wisconsin đã đến Michigan để tận hưởng không khí lễ hội nơi đây. Nhiều người đã hò reo sau khi đọc thông tin trên các biểu ngữ. Chúng tôi tán thành chân thiện nhẫn. Những người khác hô lên, chúng tôi tin vào chân thiện nhẫn. Hoặc cảm ơn các bạn thật tuyệt vời. Bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá, mọi người vẫn nhiệt tình tham gia lễ diễu hành và hai bên đường chật kín khán giả. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các học viên và thốt lên, đây là một nhóm người Trung Quốc. Ông Dan McClung là giám đốc điều hành của một công ty phần mềm chuyên cung cấp các công cụ xác minh cho ngành hàng không vũ trụ và điện tử ô tô. Ông rất vui khi thấy các học viên tại lễ diễu hành. Ông cho biết ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cách Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại họ. Ông Dan vui vẻ chào khán giả khi thấy cuộc diễu hành đang được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Tân Đường Nhân. Ông Dan cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Ông rất vui khi thấy các học viên tại lễ diễu hành và nói, họ thực sự đáng khâm phục và rất xuất sắc. Việc tham gia vào cuộc diễu hành này là một cơ hội tốt để quảng bá lợi ích về sức khỏe, thể chất và tinh thần của môn tu luyện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. 6 học viên Pháp Luân Công bị đưa đến trung tâm tẩy não trong một ngày. 6 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang đã bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não. 3 người trong số đó vẫn đang bị giam giữ và hiện đang tiếp tục bị bức hại. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Việc bắt giữ ông Lâm Quế Lai, bà Lâm Huệ Quốc, bà Hàn Bình, bà Lâm Quế Liên, bà Từ Cẩm Nga và bà Từ Cẩm Lệ được thực hiện theo lệnh của Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Ôn Lĩnh. Hai cơ quan được giao việc chỉ đạo cuộc đàn áp. Những học viên này đã bị đưa đến trung tâm tẩy não, nằm ở căn cứ huấn luyện dân quân Hằng Sơn. Sau một tháng bị tạm giam, các ủy ban dân cư ở khu vực sinh sống của những học viên này bắt đầu đe dọa họ và cố gắng dùng tình cảm gia đình để khiến họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Khi các học viên từ chối tuân theo, chính quyền bắt họ in dấu vân tay lên những bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị sẵn. Một số viên chức còn ký tên thay các học viên. Vào lúc viết bài này, ông Lâm, bà Lâm Huệ Quốc và bà Từ Cẩm Nga đã được thả ra, còn 3 học viên kia vẫn đang bị tạm giam. Ngoài 6 học viên này, còn có 3 học viên nữa đã bị bắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, bao gồm bà Bảo Linh Linh, bà Vương Mai và Kim Phẩm, chưa rõ họ, đã bị giam ở trại tạm giam thành phố Ôn Lĩnh từ khi họ bị bắt. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, thức tỉnh sau một cú ngã. Vào ngày hè 12 tháng 7 oi bức, một người thuê nhà cũ của tôi mà đã nhiều năm không gặp bất ngờ đến thăm tôi. Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng khi gặp lại nhau. Trong lúc tôi vẫn đang giở tay chuẩn bị hoa quả để mời anh ấy, Anh ấy dường như sốt sắng, không thể đợi thêm và liền kể ngay với tôi rằng anh ấy vừa nằm liệt giường suốt 2 tháng trời và gần đây mới quay trở lại làm việc. Anh ấy kể hồi cuối tháng 5, đơn vị công tác đã lôi kéo anh ấy gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách hứa hẹn sẽ chuyển anh ấy từ nhân viên hợp đồng thành nhân viên chính thức. Chỉ vài ngày trước buổi lễ tuyên thệ kết nạp đảng, anh ấy đã bị ngã và chấn thương cột sống thắt lưng. Suốt 2 tháng nằm liệt giường, anh ấy dành nhiều thời gian để suy ngẫm về vụ tai nạn. Anh ấy ngẫm, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bình thường trong công tác, anh ấy trèo cột điện, leo lên mái nhà, nhảy cửa sổ, vượt tường cao đến đâu cũng đều không sao. Lần này cớ gì chỉ bước xuống bậc cầu thang thì liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Cú ngã ngày hôm đó xảy ra trong lúc đang bước xuống bậc cầu thang và đúng vào tích tắc, anh ấy nhẩm đọc câu tuyên thệ: "Tôi sẽ yêu Đảng, đi theo Đảng, trung thành với Đảng và hiến dâng cuộc đời mình cho Đảng." Sau khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh ấy sực nhớ lại có lần tôi đã nói với anh ấy: "Viễn ly tà Đảng, tam thoái bảo mệnh." Nghĩa là tránh xa Đảng, thoái khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó để bảo toàn tính mạng, và rằng khi một người rời xa Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ được ban phúc. Ban đầu, anh ấy vốn có ý định trước hết gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc để ổn định công việc, sau đó sẽ rút ra, nhưng nào ngờ sau đó tai nạn đã xảy ra. Anh ấy còn kể, khi anh ấy đang nằm viện, người cấp trên của anh ấy tại nơi làm việc đã gọi tới và hỏi anh ấy liệu có thể đến để hoàn thành nghi thức gia nhập không, vì đây là cơ hội khó có được. Anh tự nhủ, mình vừa mới nhẩm đọc để học thuộc cái lời tuyên thệ ấy, còn chưa gia nhập mà đã nằm thẳng cẳng ở đây rồi. Nếu gia nhập đảng xong, ai biết sẽ còn xảy ra chuyện gì với mình nữa. Anh ấy nói, dù sao anh ấy cũng phải cảm ơn cú ngã đó, vì nó giúp anh ấy nhận ra có lẽ vị trí chính thức đó không dành cho mình, và anh ấy cứ thong thả, không cần phải cực nhọc theo đuổi nó. Tôi trấn an anh ấy, nói rằng anh ấy đã luôn được ban phước. Tôi nhắc lại chuyện trước kia anh ấy từng bị sỏi mật và đau đớn tột cùng, nhưng sau khi anh ấy bắt đầu niệm 9 chữ chân ngôn, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo, các triệu chứng đều nhanh chóng biến mất mà không cần bất kỳ điều trị y tế nào. Tôi nói với anh ấy rằng tôi tin là sư phụ, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đang bảo hộ cho anh ấy trong lúc bị ngã, vì chấn thương thắt lưng rất dễ dẫn đến bị liệt, thế nhưng anh ấy lại có thể hồi phục tương đối nhanh. Anh ấy hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện của mình đến với nhiều người hơn nữa, để họ nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tránh xa nó. Tôi thực sự vui mừng về sự thức tỉnh kịp thời của anh ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.